sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 199, phản kích tuyệt sát. Góc truyện audio.com. Dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, người rảnh rỗi tránh ra. Bắt khâm phạm, người rảnh rỗi tránh ra. Quan binh phủ đế đốc vừa rong ruổi, vừa hô to, vọt vào đường cái chỗ ở ngao tâm. Nếu không trang bức sẽ chết sao? Hiện tại đêm đã khuya, trên đường cái nào có người? Ngươi cho rằng nơi này là Giang Châu hoặc Lãng Châu à, sống về đêm phong phú như vậy. Ngược lại từng đợt hô to, người đã ngủ bị đánh thức, nhao nhao rời giường tiến đến trước cửa sổ, xem rốt cuộc muốn bắt ai. Ngao Tâm mặc dù bãi quan đoạt tước, nhưng Ngao thị gia tộc vốn liếng thâm hậu, tùy tiện một cái dinh thự cũng không phú thì quý. Ở nơi này đều là quan viên trong triều, phẩm cấp không thấp, vốn liếng thâm hậu, bằng không thì cũng không mua nổi nhà nơi này, ước chừng đều tam phẩm đến lục phẩm. Là trụ cột triều đình, trước đó Ngao Tâm là nhất phẩm đại quan, người trên con đường này không cùng cấp bậc, giống vì sao trên trời. Bây giờ bãi quan, trên con đường này gã vẫn như cũ là nhân vật phong vân. Chớ nhìn gã đắc tội với người nhiều như vậy, rất nhiều người nói tới Ngao Tâm đều nghiến răng nghiến lợi. Hận thấu xương, nhưng gã vào ở nơi này, quan viên cả con đường đều thấy vinh dự. Những quan viên này lúc ra ngoài nói chuyện phiếm trời đất, đều sẽ hững hờ nói, nhà chúng ta gần đây chuyển đến một hàng xóm, ta nhìn có chút quen mắt. Người ta liền vội vàng hỏi, ai vậy? Lúc này y sẽ bình tĩnh trang bức nói, tiền đại đô hộ năm tỉnh Nam Cảnh, Nộ Lãng Hầu, phiêu kỵ đại tướng quân Ngao Tâm. Đối phương lập tức cảm thấy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, cảm thấy người trước mắt này rất nghiêu bức, vậy mà làm hàng xóm với đệ nhất quyền thần trước kia. Chính vì thân phận bối cảnh như vậy, cho nên người trên con đường này đều phi thường mẫn cảm chính trị. Cũng là buổi tối hôm nay chứng kiến một màn tốt nhất. Binh mã phủ đế đốc kinh thành đến bắt người. Cái này kỳ quái à? Nếu như vụ án hình sự phổ thông, vậy hẳn là do kinh triệu phủ binh mã đến bắt người. Nếu như dính đến mưu phản, hẳn là lại hắc băng đài đến bắt người. Nhưng sao lại là phủ đế đốc? Có lẽ Vân Trung Hạc đi quá chậm, hoặc là tốc độ binh mã kinh thành phủ đế đốc quá nhanh. Tóm lại khi hắn thê thê thảm thảm nhất về đến trong nhà, liền có một trận tiếng vó ngựa kịch liệt truyền đến. Hắn còn chưa tới cửa nhà, vài trăm binh mã đã trước sau ngăn chặn hắn. Tên quan viên cầm đầu ra khỏi hàng, lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi bị bắt, đi cùng chúng ta một chuyến. Xem Ngao Ngọc quả nhiên rất thảm, mặt in dấu bàn tay, quần áo trên người đều bị xé rách nát, ôm một cái bao vào trong ngực. Quả nhiên là bị Thượng Thanh Cung đuổi ra, hơn nữa còn bị đánh. Vân Trung Hạc run run rẩy rẩy nói, xin hỏi đại nhân là, Lâm Lộc nói, bản quan chính là kinh thành phủ đế đốc Tư Mã Lâm Lộc. Đây là văn thư bắt, bắt lại cho ta. Lúc này quan viên trên con đường này nghe được rõ ràng. Vậy mà lại đến bắt Ngao Ngọc, chẳng lẽ chuyện nhà hắn vẫn chưa xong sao? Ngao Tâm vừa mới thả ra, đã bệnh nằm trên giường không đứng dậy nổi, hiện tại lại bắt nhi tử hắn. Vì sao? Vân Trung Hạc nói, Lâm đại nhân, ta phạm vào tội gì? Vì sao không phải kinh triệu phủ phái người đến bắt ta? Lâm Lộc nói, ngươi dính líu mưu sát Phương Thúy Hoa, đồng thời ở trong hộ xuân viên định gieo rắc bệnh hoa liễu. Trên thân lại mang theo tà ma, ảnh hưởng trị an kinh thành. Cho nên phủ đế đốc ta đương nhiên có quyền bắt ngươi. Nói xong, gã cũng không nói tào lao với Vân Trung Hạc quá nhiều. Khua tay nói, bắt người, sau đó, mấy tên kinh thành phủ đế đốc xông thẳng tới bắt người. Ai dám, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm như lôi đình phích lịch. Đại môn Ngao Trạch mở ra, một thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện ra, ngay sau đó. Hơn 10 lão binh hộ vệ Ngao Tâm cũng vọt ra, tạo thành thế rằng co với quan binh phủ đế đốc, lao ra đương nhiên là Ngao Tâm, gã đang bệnh nghiêm trọng, choáng váng, trời đất quay cuồng, đại đao cán dài trong tay hơi run nhẹ nhẹ, mặc dù hắn đã phái người bẩm báo phụ thân, để gã không cần lo lắng, càng thêm không cần lao ra. Nhưng Ngao Tâm sốt ruột cho ái tử, vẫn vọt ra, bất quá, lao ra cũng tốt, có thể làm sự tình huyên náo lớn hơn một chút, càng thêm hí kịch hóa, có thể ủ thành đại án kinh thiên. Nhìn thấy Ngao Tâm xông ra, Lâm Lộc không những không giận mà còn lấy làm mừng, y chính là đang lo lắng sự tình huyên náo không đủ lớn. Lần này tốt, cùng bắt phụ tử Ngao Tâm. Ngao Tâm, ngươi muốn tạo phản sao? Lâm Lộc nghiêm nghị hỏi. Lời này vừa ra, người trên đường núp sau cửa sổ rình coi trong lòng lập tức không cao hứng. Lâm Lộc, ngươi mới 30 mấy tuổi, kinh thành phủ đế đốc Tư Mã, vậy mà luôn mồm gọi thẳng tên Ngao Tâm. Đây chính là tiền phiêu kỵ đại tướng quân, dù bãi quan đoạt tước, ngươi tốt xấu cũng xưng một tiếng Ngao công. Ngao Tâm lạnh giọng nói, muốn bắt con ta, hỏi đại đao trong tay ta. Lâm Lộc vung tay lên nói, bắt người, dám can đảm chống cự, giết chết bất luận tội. Quan binh phủ đế đốc thoáng kinh ngạc một chút, sau đó vọt tới phía Ngao Tâm. Trường đao trong tay Ngao Tâm bỗng nhiên quét qua, trong nháy mắt, hơn 10 binh sĩ phủ đế đốc bay thẳng ra ngoài. Võ công gã thật sự quá nghiêu bức, gã cơ hồ bệnh đến bất tỉnh nhân sự, mà còn sắc bén như thế, mà gã cũng không hạ tử thủ, khống chế tốt lực đạo, không giết quan binh phủ đế đốc. Lên, 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 Lâm Lộc giống to một tiếng. Lập tức, nhiều binh sĩ nhào tới phía Ngao Tâm. Xoạt 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 xoạt, trường đao Ngao Tâm bay múa. Căn bản không ai có thể tới gần. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài rất xa. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hơn 100 tên binh sĩ, toàn bộ ngã trên mặt đất quỷ khóc sói gào. Vân Trung Hạc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân Ngao Tâm uy vũ trên chiến trường. Quả nhiên bá khí à, đáng tiếc, rồng khốn chỗ nước cạn bị rắn lấn. Lúc này, láng giềng rình coi phía sau cửa sổ cũng không nhịn được. Nhao nhao mở cửa sổ ra, quang minh chính đại nhìn. Đều nói Ngao Tâm đại tướng quân trên chiến trường tung hoành vô địch. Bây giờ xem quả nhiên không giả, bệnh nghiêm trọng như vậy vẫn vô địch. Lâm Lộc thấy vậy, lạnh giọng cười một tiếng, dữ tợn nói, cung nỏ thủ chuẩn bị. Theo y ra lệnh một tiếng, hơn 200 tên lính chỉnh chỉnh tề tề giơ lên cung nỏ. Nhắm chuẩn phụ tử Ngao Tâm, Ngao Ngọc, không được bắt con ta. Chấm, ngay sau đó hai thân ảnh vọt ra, chính là mẫu thân Liễu Thị, còn có muội muội Ngao Ninh Ninh. Lâm Lộc chỉ về phía hai người này, lập tức hơn 10 binh sĩ dùng cung nỏ nhắm chuẩn Liễu Thị và Ngao Ninh Ninh. Ngao Tâm, ngươi xác thực lợi hại, có bệnh vẫn bá đạo tuyệt luân. Lâm Lộc cười lạnh nói, nhưng là ngươi nhanh, hay cung nỏ nhanh, dù đại đao ngươi có thể ngăn cản mưa tên. Nhưng thê tử, con gái ngươi, có thể đỡ nổi sao? Đây thật là phát dồ. Dùng cung nỏ nhắm ngay nữ nhân yếu ớt. Lời này vừa ra, gương mặt Ngao Tâm run lên. Ngao Tâm, ngươi đã không quan không tước, lại còn dám dùng võ lực chống cự. Muốn mưu phản sao? Lâm Lộc dữ tợn nói. Ngươi muốn mưu phản, nói thẳng đi, ta sẽ giết chết bất luận tội. Lâm Lộc thật có thể làm được. Người này không thi đậu tiến sĩ, hoàn toàn là tại quốc tử giám soát ra công danh, bởi vì có hoàng hậu làm chỗ dựa nên một mực phù diêu bay lên. Trực tiếp đến kinh thành phủ đế đốc Tư Mã, mà bình thường cũng không có ai trêu chọc y, khiến cho y coi trời bằng vung. Ngao Ngọc, ta đếm ngược đến năm, nếu như ngươi không thúc thủ chịu trói, ta sẽ giết chết bất luận tội. 5, 4, 3. Trên toàn bộ đường phố chỉ còn lại Lâm Lộc giống to. Sắc mặt quan viên láng giềng đều phi thường khó coi. Chó săn hoàng thất càn rỡ như vậy sao? Lâm Lộc này vẻn vẹn chỉ là nhi tử nhũ mẫu hoàng hậu. Cứ như vậy phách lối. Vậy chân chính hoàng tộc thì sao? Ngao Tâm đã từng là phiêu kỵ đại tướng quân. Vậy mà còn bị ức hiếp. Vậy những quan viên bọn họ thế nào? Lâm Lộc biết rất nhiều người đang nhìn. Nhưng y không chút nào kiêng kỵ, ngược lại cảm thấy rất đã nghiền. Y chưa từng cứng rắn có công danh, nên không thể làm cho người ta tôn kính. Vậy thì để cho người ta e ngại đi. Ngao Tâm, ngươi lại động võ à, ngươi lại phản kháng à, ngươi không phải võ công tuyệt đỉnh sao? Lâm Lộc lạnh giọng nói. ngươi dám động thủ, ta dám bắn giết người nhà của ngươi. Tiếp theo, Lâm Lộc tiếp tục đếm ngược. 2, 1, Vân Trung Hạc lập tức giơ cao hai tay nói. Chớ làm tổn thương người nhà của ta. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta thúc thủ chịu trói. Hắn giơ cao hai tay, còn giơ cao cái bao. Dùng trường bào cuốn thành cái bao. Trên tay ngươi là cái gì? Lâm Lộc lạnh giọng hỏi. Không, không có gì, Vân Trung Hạc nói, là thuốc, bốc thuốc cho phụ thân ta. Đây cũng đã có người báo cáo. Lúc Ngao Ngọc trở về, lại đi ngang qua một hiệu thuốc bốc thuốc. Bất quá Vân Trung Hạc phảng phất quá khẩn trương. Không cẩn thận bị chấn động rớt xuống mấy tờ giấy. Phía trên giống như viết đầy chữ. Nhìn qua giống như cái gì? Truyền đơn, vừa nghĩ tới Ngao Ngọc tại Giang Châu Thành thích làm chuyện gì nhất? Chính là dán truyền đơn khắp nơi, tiến hành thế công dư luận. Hẳn là Ngao Ngọc ở Kinh Thành lại muốn chơi trò này. Dán truyền đơn khắp nơi, ý đồ lại nhấc lên dư luận. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nơi này không thể so với Giang Châu. Ngoại trừ quan phủ không ai có thể dán truyền đơn. Người nếu làm có thể coi là mưu phản. Lâm Lộc đại hỉ, lạnh giọng nói, giao bao đó ra, giao ra. Vân Trung Hạc ôm cứng cái bao vào trong ngực, lớn tiếng nói, thật là dược liệu, thật là dược liệu đó. Lâm Lộc càng cảm thấy trong cái bao này có quỷ. Hạ lệnh, đoạt lấy, lập tức mấy võ sĩ tiến lên. Bỗng nhiên một chân đạp ngã Vân Trung Hạc xuống đất. Vân Trung Hạc liều mạng ôm cái bao. Thê Lương nói, cái bao này, các ngươi không thể đoạt, các ngươi không thể đoạt, liên quan đến tính mệnh, liên quan đến tính mệnh đó. Lâm Lộc càng thêm tò mò, càng thêm muốn cướp lấy, đoạt lấy, nếu hắn không thả, đánh gãy tay của hắn. Mấy võ sĩ liền đè Vân Trung Hạc xuống đất, Vân Trung Hạc hô to Thê Lương nói, bao này các ngươi không thể đoạt, không thể đoạt đó, đây là thứ cứu vận mệnh phụ thân ta, các ngươi không thể đoạt. Hắn kêu thê thảm, vang vọng toàn bộ đêm tối, thật khiến người ta nghe phải rơi lệ. Sau đó đang giãy giụa, hắn phảng phất không cẩn thận, trực tiếp phun cái bao này ra thật xa. Dược liệu bên trong, còn có một chồng lớn giấy, toàn bộ văng ra, mà đề tự của Thái Thượng Hoàng cũng giấu ở trong đó. Lâm Lộc đại hỉ, đi tới phía trước, nhìn thấy những dược liệu này, trước hung hăng dẫm lên mấy cước. Hắc hắc, đây là dược liệu Thái Thượng Hoàng ban cho Ngao Tâm. Ngươi dẫm đến tốt, dẫm đến rượu à. Tiếp đó Lâm Lộc tùy tiện nhặt một trang giấy trên mặt đất lên. Phát hiện trống không, tiếp đó lại nhặt lên một tấm. Phát hiện trên đó viết bốn chữ. Thiên địa bất nhân, ha 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 ha, quả nhiên là truyền đơn mưu phản. Lần này Ngao Ngọc chết chắc rồi, cái này chính là muốn kích động dư luận. Muốn làm phản, đây chính là chứng cứ phạm tội. Chứng cứ phạm tội giết chết phụ tử Ngao Tâm Ngao Ngọc. Nhưng vào lúc này, lại một trận tiếng vó ngựa vang lên kịch liệt. Nương theo đó còn có càng thêm dày đặc bộ pháp chỉnh tề đến. Lại có đại nhân vật tới. Hơn nữa còn không chỉ một người. Đầu tiên tới là kinh thành đề đốc Ninh Hoài An. Vị đề đốc này có thể khó lường. Thiên hạ đệ nhất đề đốc. Gã còn có một thân phận khác. Biểu đệ hoàng hậu nương nương, mặt khác gã còn là cửu nhân Ngao Tâm. Ngao Tâm đúng là cửu nhân khắp nơi. Không có cách nào, người này quá thiết diện vô tư, ngăn trở con đường phát tài của rất nhiều người. Lúc đó Nam Cảnh đại khai phát, rất nhiều huân quý đưa tử đệ xuất sắc của gia tộc đi Nam Cảnh mạ vàng. Thuận tiện thăng quan phát tài, Ninh Hoài An lúc ấy làm biểu đệ Thái Tử Phi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Ngắn ngủi 2 năm trực tiếp từ cấm vệ quân chiết xung đô úy tấn thăng đến Đại Nam hành tỉnh đề đốc. Lúc đó Nam Man Cảnh là vùng đất nghèo nàn, quan viên nguyện ý đến đó đều sẽ tấn thăng một cấp. Cho nên người có chỗ dựa, dành trước đi Nam Cảnh mạ vàng soát phẩm cấp, bối cảnh Ninh Hoài An quá cứng. Trong vòng 2 năm đã tấn thăng rất nhiều cấp, Ngao Tâm lúc ấy làm Trinh Nam Đại Đô Đốc, phi thường bất mãn. Liên tục đưa lên mấy lần tấu chương, giận dữ mắng mỏ hành vi su mật viện bực này, yêu cầu đưa toàn bộ những quan viên này trở lại kinh thành. Mà quan viên đến Nam Cảnh không còn hưởng thụ đãi ngộ thăng cấp. chờ mấy năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nhìn thành tích cụ thể lại bàn về tấn thăng hay là bài xích. Điều này đắc tội Ninh Hoài An, cũng đắc tội Thái tử Phi lúc ấy. Ta hảo hảo ở nơi này soát đẳng cấp, liên quan gì tới ngươi, lại không chậm trễ Ngao Tâm ngươi phát đạt. Nhưng không lâu sau đó, Ngao Tâm tấn thăng Nam Cảnh Đại Đô Hộ, ôm đồm văn võ đại quyền, trở thành người thống trị cao nhất toàn bộ năm tỉnh Nam Cảnh. Ninh Hoài An làm Đại Nam hành tỉnh đế đốc, vừa vặn trở thành cấp dưới trực tiếp của Ngao Tâm. Chuyện gã phi ngựa khoanh đất bị Ngao Tâm bắt được, thật vất vả khai khẩn ra ruộng đồng, há để những quyền quý các ngươi tùy tiện cướp đi, chiếm thành của mình, vậy dân chúng Nam Cảnh còn có gì? Trong ánh mắt Ngao Tâm không được có hạt cát, liền lấy mũ quan y tại chỗ, sau đó dâng một tấu chương, vài tội Ninh Hoài An lấy quyền mưu tư. Lúc đó uy phong Ngao Tâm đang thịnh, toàn bộ Nam Cảnh trong tay gã, mà lại công huân kinh người. Ninh Hoài An này dù là biểu đệ Thái tử Phi cũng vô dụng. Vừa vạch tội liền ngã, trực tiếp bị bãi quan đoạt chức, áp giải vào kinh. Bất quá sau khi đến kinh thành, cục diện liền thoát khỏi Ngao Tâm khống chế. Tội danh Ninh Hoài An phi ngựa khoanh đất lấy quyền mưu tư liền chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, nhưng lúc đó trong triều cũng kiêng kỵ uy phong Ngao Tâm. Giáng chức y đến Tây Cảnh làm Long Tây Chiết Xung phủ đô úy. Ninh Hoài An này phấn đấu nhiều năm, lập tức liền trở lại như trước, hơn nữa còn không được như xưa. Trước đó tốt xấu là cấm vệ quân Chiết Xung đô úy. Hiện tại là Chiết Xung đô úy vùng đất nghèo nàn, y cũng không ngờ, nếu không phải y lấy quyền mưu tư, sẽ bị biếm quan sao? Bất quá dù sao y cũng có chỗ dựa. Ngao Tâm vừa từ chức Nam Cảnh Đại Đô Hộ, con đường quan lộ của Ninh Hoài An này lại đi lên nhanh chóng. Chờ Vạn Duẫn Hoàng đế thượng vị, biểu thị Ninh Hoài An chính là Hoàng hậu, y trực tiếp nhất phi trùng thiên, trở thành đế đốc kinh thành. Nhưng dù thế, Ninh Hoài An cảm thấy mình bị Ngao Tâm làm trễ nải vài chục năm. Bằng không bây giờ y cũng là tổng đốc, làm sao đến mức chỉ là một đế đốc. Hiện tại tới, ngoại trừ vị đế đốc kinh thành Ninh Hoài An này, còn có một đại nhân vật, Kinh Triệu Doãn Đàm Trọng. Người này ngược lại không oán không cừu với Ngao Tâm, nhưng gã là phe Lâm tướng. Kinh Triệu Doãn, thiên hạ đệ nhất thái thú, hoàn toàn không thua gì quan sát sứ hành tỉnh Trung Đằng. Chức quan gã, ngang với lục bộ thị lang, hoặc là hành tỉnh tổng đốc, hiện tại hai đại nhân vật này đều tới. Buổi tối hôm nay chuyện này sẽ ồn ào lớn à? Kinh thành đế đốc Ninh Hoài An, Kinh Triệu Doãn Đàm Trọng, hai người này dù sao cũng là một phương đại quan, không giống Lâm Lộc rõ ràng như thế. Hai người tới trước mặt Ngao Tâm, thoáng chắp tay nói, Ngao Công, Kinh thành đế đốc Ninh Hoài An nói, Lâm Lộc, ngươi đang làm cái gì vậy? Bên đường vận dụng quân giới, còn thể thống gì? Lâm Lộc này làm tư mã, cũng không e ngại Ninh Hoài An, bởi vì hai người là một đảng, mà quan hệ còn cực kỳ tốt. Khởi bẩm đại soái, Ngao Ngọc mưu phản, Lâm Lộc nói, Ninh Hoài An nói, mưu phản, ngươi chớ có phô trương thanh thế à, Lâm Lộc lạnh giọng nói. Đại soái, kiểm tra trong bao Ngao Ngọc, tra ra đại lượng truyền đơn mưu phản, đây không phải mưu phản là cái gì? Vân Trung Hạc lập tức nói, ta không có. Ta không có, ta chỉ ngưỡng mộ thư pháp một người, cho nên chuyên mua giấy về luyện chữ mà thôi. Nào mưu phản gì, ha ha ha, Lâm Lộc nói, ngươi luyện chữ không cần giấy tuyết đắt đỏ, lại dùng trang giấy bực này, rõ ràng là truyền đơn mưu phản. Vân Trung Hạc cao giọng hô, ta thật không có, ta thật là ngưỡng mộ thư pháp thánh nhân đó, cho nên mới muốn luyện chữ. Thánh nhân, vậy thánh nhân dạy ngươi mưu phản sao? Lâm Lộc lạnh giọng nói. Ninh Hoài An nói Lâm Lộc, tìm ra chứng cứ rồi hẵng nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt y nhìn về phía Ngao Tâm cũng biến thành âm lãnh. Ngao Tâm rơi đài, cao hứng nhất ngoại trừ Phó Viêm Đồ, chính là Ninh Hoài An y, dù sao cũng là kẻ thù sống còn à. Lúc đầu cảm thấy lần này Ngao Tâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ngờ vậy mà không chết, nếu Ngao Ngọc thật sự có chứng cứ phạm tội mưu phản. vậy cả nhà Ngao Tâm chết chắc. Lâm Lộ tiếp tục tìm kiếm, vừa tìm, vừa đá dược liệu Thái Thượng Hoàng ban cho Ngao Tâm văng khắp nơi. Trong giấy trắng đầy đất này, có chữ viết, hoặc không có chữ, cho nên Lâm Lộc liều mạng muốn tìm truyền đơn có nội dung mưu phản. Rốt cuộc lại tìm ra một tấm có chữ viết, cầm lên xem thấy, đạo khả đạo, phi thường đạo, đây không phải nội dung mưu phản. Lâm Lộc ném thẳng xuống, ngay sau đó, lại tìm được một tấm, trên đó viết, đạo pháp tự nhiên, trời sinh vạn vật, bất quá đây không phải tấm Thái Thượng Hoàng ban thưởng kia, mà là chính Vân Trung Hạc viết. Lâm Lộc cũng tiện tay ném qua một bên, tiếp đó lại nhặt lên một tấm, viết là đạo pháp tự nhiên, vạn kiếm quy tông, vẫn như cũ là Vân Trung Hạc viết. Lâm Lộc nổi giận, hết kiên nhẫn, nội dung cầu thí gì vậy? Tiện tay xé toang, hiện tại là đêm tối. Dù có lửa đèn, nhưng vẫn chiếu sáng không được rõ. Tìm rất lâu, hoặc là nội dung đạo khả đạo phi thường đạo, hoặc là đạo pháp tự nhiên, đều không có truyền đơn mưu phản. Lâm Lộc nhặt lên một tấm, liền xé toang một tấm. Bỗng nhiên, hắn tìm được một tấm hữu dụng. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Đây cũng là câu của thánh nhân. Mưu phản không rõ ràng, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng có thể dùng làm chứng cứ mưu phản. Ngay sau đó, lại tìm được một tấm. Thiên địa bất công, sơn hải lật úp, ha ha ha, tấm này ý mưu phản càng thêm rõ ràng. Ngao Ngọc ngươi nhất định phải chết. Chết chắc, Lâm Lộc càng thêm vội vã tìm. Vì sao không có người hỗ trợ y tìm? Ai dám đến, hai vị thượng quan ở đây? Ai dám tranh công cùng Lâm Lộc đại nhân? Bởi vì đây chính là diễn biến thành đại án vạch trần mưu phản. Sau đó, Lâm Lộc tiếp tục tìm kiếm, lại rất nhiều nội dung liên quan tới đạo pháp, y càng ngày càng không kiên nhẫn, tiện tay xé toang, còn muốn dẫm lên mấy chân, y chính là muốn tìm loại truyền đơn mưu phản ý vô cùng rõ ràng kia. Sau đó triệt để giết chết cả nhà Ngao Tâm, Vân Trung Hạc bên cạnh liều mạng hô to, không được xé. Van cầu ngươi không được xé, đây là ngữ điệu thánh nhân đó. Hắn kêu khóc đến tê tâm liệt phế, đè hắn lại, nếu còn dám dãy giụa, đánh gãy tay chân. Lâm Lộc lạnh giọng nói, không nên xé, đây là ngữ điệu thánh nhân, xé sẽ gặp thiên khiển đó. Vân Trung Hạc đau khổ cầu khẩn, sắp chết đến nơi, còn hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Lộc hưng phấn không gì sánh được. Y cảm thấy trong này khẳng định có câu mưu phản rõ ràng. Nếu không Ngao Ngọc sẽ không khẩn trương như thế. Vừa tìm được một trang giấy, mở đầu vẫn như cụ bốn chữ. Đạo pháp tự nhiên, con mẹ ngươi đạo pháp tự nhiên. Buổi tối hôm nay tìm ra nhiều nhất chính là đạo pháp tự nhiên này. Vừa rồi xé mấy chục tấm đạo pháp tự nhiên, đã trở thành động tác quán tính. Lâm Lộc theo bản năng liền xé toang tấm này. Hơn nữa còn theo bản năng ném xuống đất đạp một cước. Nhưng mà, lúc này trên trời có cảm giác hiện lên kinh lôi. Bởi vì, tấm này chính là Thái Thượng Hoàng ban thưởng cho Ngao Tâm. Đạo pháp tự nhiên, vô vi nhi vi, mặt trên còn có một con dấu. Vô vi đạo quân, lập tức, Ngao Ngọc bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết trước nay chưa từng có. Không, không, không. Sau đó hắn nổi điên bò tới, phảng phất muốn liều mạng bảo hộ tấm chữ bị xé toang này. Lâm Lộc, ngươi xé toang chữ thánh nhân, ngươi xé toang vận mệnh Ngao thị gia tộc ta, ta liều mạng với ngươi, ta liều mạng với ngươi. Vân Trung Hạc hô lớn, toàn bộ láng giềng đều nghe được rõ ràng. Lâm Lộc giữ tợn nói, còn dám cản rỡ, đánh gãy tay chân hắn. Mấy võ sĩ tiến lên, tính đập xuống hai tay Vân Trung Hạc. Ngao Tâm như chớp giật xông lên, ngăn trở gậy gỗ võ sĩ kia. Ngao Tâm, ngươi muốn tạo phản sao? Lâm Lộc hô to, kinh thành đế đốc Ninh Hoài An nói. Ngao công, con của ngươi có dấu vết mưu phản, ngươi muốn che chở sao? Ngươi cho tới nay đều thẳng thắn cương nghị, thời khắc mấu chốt còn phải đại nghĩa diệt thân. Nếu không, ngươi không biết sẽ nói. Ngao Ngọc gieo rắc những truyền đơn mưu phản này, là do Ngao công ngươi sai xử đấy. Ninh Hoài An rốt cuộc nhịn không được nội tâm cừu hận. mở miệng châm chọc, đồng thời kéo Ngao Tâm xuống nước. Vân Trung Hạc chỉ vào tờ giấy dưới chân Lâm Lộc, run rẩy nói, đó thật là Mặc Bảo Thánh Nhân ban tặng đó. Thánh Nhân ban tặng đó. Lâm Lộc theo bản năng hô, cầu thí Thánh Nhân. Vân Trung Hạc nói, Ninh Hoài An Đế Đốc, Kinh Triệu Doãn, Lâm Lộc cũng là quan viên giống các ngươi. Các ngươi để mặc cho hắn làm bẩn chữ Thánh Nhân. Các ngươi không sợ bị thiên khiển sao? Kinh Thành Đế Đốc lạnh giọng nói, ngươi viết những ngữ điệu mưu phản này, hẳn cũng là Thánh Nhân dạy sao? Có ngươi nói câu này là được, thành công kéo ngươi xuống nước. Ha 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 ha, Thánh Nhân dạy Ngao Ngọc ta mưu phản, tội danh này đã đủ cho ngươi rồi. Thánh Nhân trong miệng ta, cũng không phải Khổng Thánh Nhân, cũng không phải Mạnh Thánh Nhân, mà là Thái Thượng Hoàng, Vô Vi Đạo Quân đó. Vân Trung Hạc quát ầm lên, không tin các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn tấm giấy dưới chân Lâm Lộc dẫm lên kia. Thật là Thánh Nhân ban tặng đó, Ninh Hoài An lạnh nhạt nói, vậy ta ngược lại muốn biết rốt cuộc là Thánh Nhân nào. Dạy ngươi tâm hoài oán hận, viết ra những truyền đơn làm phản này. Đại Chu đế quốc ta có điểm nào không tốt với ngươi? Vân Trung Hạc run rẩy nói, Thánh Nhân là Vô Vi Đạo Quân. Vô Vi Đạo Quân đó. Vô Vi Đạo Quân, cái gì cầu thí thánh? Lâm Lộc theo bản năng quát lớn. Bởi vì tất cả mọi người hô Thái Thượng Hoàng, Vô Vi Đạo Quân cực kỳ thích, nhưng y lập tức ngậm miệng lại. Ninh Hoài An biến sắc, nói, Ngao Ngọc, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ngươi nói lung tung vậy, sẽ bị Chu Cửu tộc đó, ngươi tính lôi cả Thái Thượng Hoàng lão nhân ra ông ta xuống nước sao? Vân Trung Hạc run rẩy nói, mặt mũi Thái Thượng Hoàng lão nhân ra ông ta, hiện tại đang bị Lâm Lộc đại nhân dẫm dưới lòng bàn chân đó. Lời này vừa ra, toàn trường triệt để kinh hãi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, Ngao Ngọc căn bản là không thể đi vào trong Thượng Thanh Cung. Trực tiếp bị đuổi đi, hơn nữa còn bị quạt bạt tai, đánh gậy, nếu không phải Thái Thượng Hoàng tu đạo từ bi, Ngao Ngọc này sớm đã bị loạn đao chém chết, lão nhân gia ông ta làm sao lại ra mặt cho Ngao Ngọc. Bởi vì như vậy có thể sẽ tạo thành rạn nứt giữa Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế bệ hạ. Dùng gót chân nghĩ cũng biết, Thái Thượng Hoàng sẽ không bảo vệ Ngao Ngọc, nguyên bản đúng là như vậy. Nhưng Vân Trung Hạc ra đòn sát thủ, Thái Thượng Hoàng vì đại nghiệp đế quốc, cải biến ý chí, Vân Trung Hạc run rẩy nói, ta còn có thể nói láo hay sao? Ta không sợ bị Chu sát cửu tộc sao? Thái Thượng Hoàng nhân từ vô song, nghe nói cha ta bị bệnh, lập tức ban cho dược liệu. Rất nhiều dược thảo đều là Thái Thượng Hoàng lão nhân ra tự mình trồng xuống. Hiện tại đã bị Lâm Lộc đại nhân dẫm đến nát bét. Tất cả mọi người nhìn lại dược liệu đầy đất, quả nhiên bị đạp vỡ. Ngươi nói là dược liệu Thái Thượng Hoàng là được sao? Rất nhiều người đều thấy rõ ràng. Đây là ngươi mua từ hiệu thuốc. Lâm Lộc run rẩy nói. Mà ngươi từ hiệu thuốc sau khi ra ngoài, còn nhiều thêm một cái bao. Vân Trung Hạc nói, dược liệu không có viết danh tự, nhưng Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ cho nhà chúng ta, luôn luôn có con dấu Thái Thượng Hoàng, bây giờ bị ngươi xé, hơn nữa còn dẫm dưới lòng bàn chân, ngươi sẽ gặp thiên khiển, bị trời phạt đó, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ngươi không nên nằm mơ giữa ban ngày. Toàn thân Lâm Lộc run rẩy nói, lúc này, Kinh Thành Đế Đốc Ninh Hoài An nhịn không được. Bỗng nhiên xông lên, một tay đẩy Lâm Lộc ra, nhặt lên chữ trên mặt đất bị xé thành hai nửa, còn bị đạp một đại cước kia. Đạo pháp tự nhiên, vô vi nhi vi, con dấu phía trên mặc dù không lớn, nhưng lại rõ rõ ràng ràng. Vô vi đạo quân, đây chính là pháp danh Thái Thượng Hoàng, nhưng con dấu này hiện tại vừa lúc ở chính giữa dấu chân Lâm Lộc. Đây đúng là chữ viết Thái Thượng Hoàng. Tuyệt đối đúng, mà ai dám giả tạo Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng, không sợ bị Chu diệt cửu tộc sao? Thái Thượng Hoàng thật ban thưởng chữ cho Ngao Ngọc, thế nhưng là vì cái gì? Vì sao, lão không sợ lưu lại trong lòng Hoàng đế bệ hạ khúc mắc sao? Kinh Thành Đế Đốc Ninh Hoài An phảng phất bị sét đánh. Khắp cả người băng hàn, cỗ khí lạnh này chạy thẳng từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, vậy mà hô hấp khó khăn, đầu não từng đợt hoa mắt, lại muốn bất tỉnh, trọn vẹn một hồi lâu. Kinh thành đề đốc ôm hy vọng vạn nhất, run rẩy nói, Kinh Triệu Doãn, ngài tới xem một chút, cái này, có phải Mạc Bảo Thái Thượng Hoàng hay không? Kinh Triệu Doãn tiến lên xem xét, đây không phải Mạc Bảo Thái Thượng Hoàng thì là cái gì? Gã là văn thần, thường xuyên thấy chữ Thái Thượng Hoàng, một chút liền nhận ra, lập tức, Kinh Triệu Doãn cũng giống như bị sét đánh, tứ chi lạnh buốt, gã biết sắp xảy ra chuyện, xảy ra đại sự, lần này, sẽ chết rất nhiều người. Kinh Triệu Doãn trực tiếp quỳ xuống, liều mạng dập đầu nói, vô vi đạo quân vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Lời này vừa ra, tương đương với trực tiếp tuyên án nhiều người tử hình. Vân Trung Hạc lao đến, nhặt lên Mạc Bảo Thái Thượng Hoàng bị xé toang, ôm vào trong ngực, yên lặng rơi lệ, khóc thút thít nói, Thái Thượng Hoàng, thần có tội, không bảo vệ tốt Mạc Bảo của ngài. Thần có tội, sau đó, hắn quý trọng không gì sánh được, lau từng chút dấu chân phía trên, cẩn thận từng ly từng tí muốn dán lại. Diễn kỹ này, tuyệt đối là diễn viên. Lâm Lộc, ngươi chẳng những xé toang Mạc Bảo Thái Thượng Hoàng, còn dẫm dưới chân, tâm ngươi đáng chết, tâm ngươi đáng chết. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, ta luôn miệng nói với ngươi, đây là chữ thánh nhân ban thưởng. Ngươi còn xé, bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, ngươi rõ ràng đã nhìn thấy, nhưng vẫn xé, đồng thời dẫm dưới chân, ngươi đây là mưu phản, ngươi đây là mưu phản. Nhất thời, Lâm Lộc đứng trên mặt đất, không nhúc nhích, tất cả mọi người nhìn y, phảng phất giống như ác quỷ. Nhao nhao cách ra vài thước, ngay sau đó, từng đợt hôi thối, còn có thanh âm tí tách, kẻ này ngoài mạnh trong yếu. Trực tiếp bị dọa đến cứt đái cùng ra, kinh thành đề đốc Ninh Hoài An hét lớn, Lâm Lộc mưu phản, bắt lại cho ta, lập tức, binh sĩ phủ đề đốc xông lên, đè Tư Mã Lâm Lộc xuống đất, Vân Trung Hạc lạnh giọng nói, Ninh Hoài An, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi nói thánh nhân dạy ta mưu phản, ngươi nói Thái Thượng Hoàng dạy ta mưu phản sao, kinh thành đề đốc Ninh Hoài An cũng toàn thân run rẩy. Không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, Ngao Ngọc, ngươi thật là ác độc à, ngươi đây là muốn nhấc lên đại án kinh thiên sao, ngươi đây là muốn hại chết bao nhiêu người sao, ngươi đây là muốn giết đến đầu người cuồn cuộn sao, Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, vừa rồi tất cả mọi người nghe được, chính miệng kinh thành đề đốc Ninh Hoài An nói, hơn nữa còn không chỉ nói một lần, nói Thái Thượng Hoàng Thánh Nhân dạy ta mưu phản, tâm hắn đáng chết. Tâm hắn đáng chết à, ngay sau đó, Vân Trung Hạc bỗng nhiên chỉ Kinh Triệu Doãn nói, Đàm đại nhân, ngươi làm Kinh Triệu Doãn, chấp trưởng kinh thành, chẳng lẽ làm ngơ sao? Ninh Hoài An nói xấu Thái Thượng Hoàng, Lâm Lộc mưu phản, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem sao? Lòng trung thành của ngươi, bị trò ăn rồi sao? Cách chương.